chào bạn. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ngược dòng thời gian gần 400 năm, đặt chân vào một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất của lịch sử Đông Á. Cái ngày mà một dân tộc chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn người, sống lạnh giá ở vùng Đông Bắc xa xôi, lại tràn qua cửa ải để cai trị cả trăm triệu người Hán đông đúc, giàu có, văn minh hơn họ gấp bội. Bạn đừng lo, bạn không phải hóa thân thành ai cả. Bạn chỉ là một lữ khách thầm lặng từ thế kỷ 21, từ một đất nước hình chữ S phía Nam, đứng nép trong bóng tối, lặng lẽ quan sát một đế chế cũ tan rã và một đế chế mới mọc lên. Nói thật, nếu bạn phải sống thật trong cảnh sắp tới, chắc bạn không sống nổi đâu. Chỉ riêng cái lệnh cạo đầu sắp ban ra thôi cũng đủ khiến bạn mất ngủ cả tuần rồi. Nhưng yên tâm, đêm nay bạn chỉ cần nằm xuống, nhắm mắt, để câu chuyện cuốn bạn đi như một cơn gió tháng năm thổi qua đồng cỏ Mãn Châu. Giờ thì bạn hãy hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Bạn đang đứng trên một ngọn đồi đất khô, gió lạnh thổi tới tấp vào mặt. Trước mắt bạn, sừng sững như một con rồng đá, nằm dài tới tận chân trời, là Vạn Lý Trường Thành. Nhưng cái cửa ải lớn nhất, cái cửa mà người Trung Nguyên vẫn tin có thể chặn được mọi đoàn quân Thảo Nguyên, Sơn Hải Quan đang mở toang. Bạn dụi mắt, không tin nổi. Mở toang, không một mũi tên bắn ra, không một lưỡi giáo chặn lại. Cái pháo đài mà người Hán đã xây trong hàng nghìn năm, dành ra hàng triệu nhân mạng để dựng lên, đêm nay được chính một viên tướng Hán mở ra mời người ngoài bước vào. Viên tướng đó tên Ngô Tam Quế. Bạn chưa kịp nhớ tên thì đã có một câu chuyện kỳ lạ thì thầm bên tai. Ông ta mở cửa ải này, một phần vì căm hờn quân khởi nghĩa Lý Tự Thành đã giết cha và chiếm mất người thiếp yêu của ông, một cô ca kỹ tên Trần Viên Viên. Bạn khẽ thở dài, cả một triều đại Đại Minh 276 năm hóa ra có thể sụp đổ chỉ vì một anh đàn ông giận dỗi vì mất bồ. Lịch sử đôi khi tàn nhẫn theo cái kiểu vớ vẩn như vậy đấy. Bên ngoài cửa ải, bạn nhìn thấy họ, đoàn quân Mãn Châu. Họ không giống bất cứ thứ gì bạn từng tưởng tượng qua mấy bộ phim cổ trang. Áo da thuộc dày cộp, lông chồn đỏ rực, mũ sắt có chóp nhọn cắm lông đuôi chim trĩ. Trên đầu mỗi người đàn ông là một mảng tóc cạo nhặn phía trước, phía sau buộc lại thành một bím tóc dài đong đưa sau lưng. Họ ngồi trên những con ngựa lùn nhưng khỏe, da bóng lưỡng, hí vang trong gió lạnh. Bạn ngửi thấy mùi mồ hôi ngựa, mùi da thuộc, mùi thịt khô họ nhai trong miệng. Và đâu đó một mùi sữa chua lên men kỳ lạ mà sau này bạn mới biết là thức uống thường ngày của họ. Một thứ giống sữa ngựa lên men, uống vào nóng bụng đến ấm cả tâm hồn. Dẫn đầu đoàn quân là một cậu bé đội mũ vàng. Bạn nghe người ta gọi cậu là Phúc Lâm, hoàng đế Thuận Trị, mới 6 tuổi. 6 tuổi mà ngồi vững như tượng đồng trên lưng ngựa. Bên cạnh là chú ruột, Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn, gương mặt sắc lẹm, ánh mắt như đo từng tấc đất Trung Nguyên. Đa Nhĩ Cổn mới là người thực sự cầm quyền. Và đêm nay, ông ta sẽ dẫn bộ tộc Nữ Chân, cái dân tộc vừa đổi tên thành Mãn Châu, chỉ vài năm trước đó, dưới tay Hoàng Thái Cực, bước qua bức tường mà tổ tiên họ chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Bạn lặng lẽ đi theo họ. Đoàn quân tiến vào Bắc Kinh, kinh thành Đại Minh, nơi mà chỉ mấy tuần trước đó thôi, Hoàng đế Sùng Trinh đã treo cổ tự sát trên một cây hòe trong vườn Cảnh Sơn sau khi tự tay đâm chết các công chúa con gái mình để họ không phải chịu nhục dưới tay quân nổi loạn. Bạn đi qua những con phố vắng tanh, những cánh cổng son bị đập vỡ, những bức tường loang lổ máu khô, mùi tử khí còn vương trong không khí. Đây là một kinh thành vừa trải qua 3 lần đổi chủ trong vỏn vẹn 40 ngày. Minh, rồi Lý Tự Thành, rồi giờ đây là Đại Thanh. Bạn dừng lại trước Tử Cấm Thành. Cánh cổng vàng son vẫn còn đó, mái ngói lưu ly vẫn còn đó, nhưng người ngồi trên ngai vàng đêm mai sẽ không còn là người Hán nữa. Một dân tộc mà phần lớn người Hán còn chưa biết tên, chưa biết tiếng nói, chưa biết phong tục, sẽ đặt mông xuống chiếc ghế quyền lực cao nhất trong thiên hạ. Và họ sẽ ngồi đó suốt 268 năm, đủ lâu để thay đổi cách người Hán ăn mặc, búi tóc, viết chữ, cưới vợ, đặt tên con. Đủ lâu để khiến chính bạn, khi xem một bộ phim cổ trang Trung Quốc trong thế kỷ 21, vẫn còn thấy mấy chàng hoàng tử để bím tóc đuôi sam mà tưởng đó là kiểu tóc Trung Hoa truyền thống. Nhưng đó là chuyện của những đoạn sau. Đêm nay, bạn chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa của một câu chuyện rất dài. Trời chưa sáng, bạn đã bị đánh thức bởi tiếng trống nổi rền vang khắp phố. Không phải trống canh, cũng không phải trống báo cháy. Đó là trống công bố chiếu chỉ. Bạn kéo vạt áo khoác sát vào người, đi theo dòng người Hán đang lục tục bị gọi ra đường, đứng quay quanh một tấm bảng gỗ vừa được dán giấy vàng. Trên đó, mực còn ướt là 8 chữ mà sau này sẽ ám ảnh 3 thế hệ. Lưu đầu bất lưu phát, lưu phát bất lưu đầu. Giữ đầu thì không được giữ tóc thì không được giữ đầu. Bạn đứng đó, lặng lẽ quan sát. Một ông cụ tóc bạc đứng cạnh bạn khẽ run lên. Mái tóc dài búi gọn trên đầu ông không chỉ là tóc, đó là biểu tượng của cả một đời người Hán. Tóc do cha mẹ sinh ra, không được cắt, không được làm tổn thương. Đó là lời dạy của Khổng Tử mà ông cụ đã nghe từ khi còn đỏ hỏn. Vậy mà bây giờ, một sắc lệnh ban xuống từ một đứa trẻ 6 tuổi ngồi trong Tử Cấm Thành. Hay nói đúng hơn, từ ông chú đa nhĩ cổn lạnh lùng kia. Bảo rằng trong vòng 10 ngày, mọi đàn ông Hán phải cạo nhẵn nửa trước đầu, để lại nửa sau Tết thành bím tóc dài, giống y người Mãn. Bạn nhìn quanh, có người oà khóc ngay tại chỗ, có người im lặng quay mặt đi, có người trẻ chửi động vài câu rồi bị lính kéo lê đi mất. Còn bạn chỉ thấy buồn cười một cách chua chát. Hồi quân Thanh mới vào, họ dụ dỗ rằng muôn dân vẫn theo lệ cũ, ai cũng tưởng triều đại mới chỉ thay người ngồi ngai vàng, mọi thứ khác giữ nguyên. Vậy mà chỉ trong vòng một năm, lời hứa đó bay theo gió. Hóa ra ở thời nào cũng vậy, lời hứa của người mới lên cầm quyền chỉ đáng tin được mấy tháng đầu thôi. Cái này thì hơn 3 thế kỷ rồi vẫn không thay đổi. Bạn đi tiếp, lạc vào một con hẻm nhỏ. Ở đó, người ta đã dựng một cái lều cấp tốc. Bên trong là một ông thợ cạo. Nhưng đây không phải thợ cạo bình thường. Ông ta mặc áo lính, tay cầm dao cạo sáng loáng. Bên cạnh là một cây xào gỗ. Bạn nhìn kỹ cây xào và rùng mình. Trên đầu xào có móc treo. Đó là chỗ để treo thứ gì đó. Người Mãn không khoan nhượng. Nếu đoàn thợ cạo đi qua mà phát hiện đàn ông Hán nào còn tóc đầy đầu, sẽ không cạo nữa, chỉ một nhát dao thôi. Cái đầu đó sẽ được treo lên xào, mang đi khắp phố làm gương. Người Hán đặt cho mấy ông thợ cạo này một biệt danh nửa đùa nửa khóc, thợ cạo gánh đầu. Bạn nhìn một người đàn ông trẻ ngồi xuống chiếc ghế đầu. Anh ta nắm chặt hai nắm tay, môi mím lại đến trắng bệch. Lưỡi dao chạm vào trán anh, lướt lên đỉnh đầu. Từng nhúm tóc đen rơi xuống đất, nằm im như